Trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Mỗi lần mà nghe Nam Phương vâng, nghe giọng rất là ngọt. Và ngày hôm nay không biết có gì đặc biệt không, giáo sư có mặt ở trên đài phải không ạ?
Dạ, sao cô Quỳnh Lan biết hay vậy? Bữa nay có giáo sư đẹp trai đang ngồi kế Nam Phương đây.
Quỳnh Lan đang gõ lóc cốc tử đó, thành ra mà không ngờ mà lại đúng đó.
Dạ, thưa rất vui được có sự trở lại của chị Quỳnh Lan sau một chuyến đi vacation dài lâu, có phải không thưa chị? Rất vui được nghe lại giọng nói của chị trên đài.
Vâng, cảm ơn giáo sư đã hỏi thăm. Bây giờ thì chúng ta trở lại với cái chương trình như thường lệ. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái đề tài, nhiều cái thắc mắc lắm, nhưng mà chung quanh những cái đề tài mà về thời sự nóng bỏng hiện tại. Nhưng như thường lệ thì cũng xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin tức thị trường chứng khoán trước khi chúng ta đi đến những cái đề tài nóng bỏng thời sự hiện tại, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán không có chi thay đổi, đang rất là tốt đẹp. Cuối tuần kết thúc ở cái mức cao điểm gần như là tột đỉnh của stock market. S&P kết thúc vào cuối tuần S&P 500 2779 điểm, quá tốt. Dow Jones là trên 25.000 điểm, 25.316 điểm, qua khỏi 25 là một cái kỷ lục mới rồi. Nasdaq 7.645. Trong khi đó giá dầu thô đã xuống lại cái mức 65, mức này tốt tại vì lúc trước trên 70 và trên đường lên thì có vẻ lo ngại cho những cái công ty về năng lực này nọ. Còn giá vàng cũng giữ lại cái mức quân bình từ xưa là 1.303 đô la một lượng vàng thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Khi mà nghe tin tức thị trường chứng khoán mà lên á, thì có lẽ cái người mà vui nhất á, phải nói là giáo sư phải không ạ? Là chủ của bao nhiêu cái số lượng mà
stock
thì mỗi lần stock lên như vậy thì cũng làm thêm một cái niềm vui cho giáo sư phải không thưa giáo sư?
Có lên thì cũng có xuống chị.
Chắc bữa nào còn hai cô cháu mình phải hỏi giáo sư là cái công ty nào lên để mình mua cô ha.
Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta trở về những cái tin tức thời sự nóng bỏng hiện tại. Phải nói rằng là hiện nay chúng ta có một vài cái sự kiện mà đáng quan tâm. Mà cái điều, sự kiện mà đầu tiên đó là chúng ta biết về cái cuộc họp kinh tế thượng đỉnh của nhóm G7 được bắt đầu từ ngày hôm qua. Thì không biết rằng là cái cuộc họp này bây giờ nó như thế nào và cái ý nghĩa tại sao lại có cái cuộc họp như vậy. Mà hình như là năm nay hình như vắng mặt Nga Xô phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy thưa chị. Sau khi Nga Xô đã xua quân vào và chiếm lấy lãnh thổ của Crimea đó, thì nhóm G8, trong đó thì gọi là G7 cộng với Nga Xô, họ đã loại trừ Nga Xô ra như là một gọi là cử chỉ phản đối. Nhóm G7 hiện tại đó gồm có những cái quốc gia như sau là Gia Na Đại, Pháp, Đức, Ý Đại Lợi, Ân Lê, Mỹ và Nhật Bản. Nếu mà có Nga Xô nữa trở thành G8, cái nhóm này họ gặp để bàn về gọi là những cái quy luật về kinh tế và thương mại toàn cầu, cộng thêm về an ninh và năng lượng. Đó là cái điều đầy tài chính. Nhưng mà kỳ này họ gặp nhau có rất là nhiều sự căng thẳng, là tại vì trước khi gặp là Tổng thống Trump đã ban hành để áp dụng cái luật tariff, thuế quan về nhôm và sắt. Nó ảnh hưởng thẳng tới những quốc gia này. Thành ra thay vì hợp để đồng lõa với nhau và vui vẻ hàn huyên, nhưng mà bây giờ gần như là Hoa Kỳ gặp với sự chống đối rất mạnh của những sứ đồng minh rất mạnh, và dĩ nhiên là Nga Xô không có ở trong những quốc gia này. Dạ vâng, nó có nhóm G7, G8 thì cũng có nhóm G20 hay là G5. G5 á, là những cái công ty của những đệ tam quốc gia, trong đó có Brazil. Bây giờ hồi xưa có gọi là Trung Quốc là một những xứ đệ tam quốc gia, mà bây giờ Trung Quốc đâu phải là đệ tam quốc gia nữa, đó là một cường quốc kinh tế. Nhưng mà theo định nghĩa thời xưa đó thì G5 là có Brazil, China, Ấn Độ, Mexico và South Africa. Còn G20 thì lại nhiều nữa, có nhiều quốc gia nữa. Và chung quy là như vậy, họ hợp nhau để nói về kinh tế, tài chính và thương mại và môi trường và toàn cầu. Nhưng mà bên lề đó là những tổng trưởng về thương mại, họ gặp nhau rất là nhiều để nói về những đề tài này trước khi những nguyên thủ quốc gia gặp với nhau, là như vậy thưa chị.
Dạ. Thưa giáo sư vừa nói là cái cuộc họp vừa rồi đó, nó tạo ra rất là nhiều cái sự căng thẳng giữa ông Tổng thống Trump với lại các nước. Thế thì nghe nói rằng là ông Thủ tướng của Canada cũng như ông Tổng thống Pháp cũng đã tuyên bố là khỏi cần cả Hoa Kỳ, chúng ta chỉ cần cái G6 thôi. Thì có đúng vậy không thưa giáo sư?
Dạ thưa, đó là lời nói để phản kháng lại, nhưng mà thật sự ra những hợp này, buổi họp này mà không có Hoa Kỳ thì gần như không có ý nghĩa thưa chị. Dạ vâng, họ rất là bất bình với lại cái luật thuế quan. Nhưng mà qua kia, hiện giờ Tổng thống Trump ông đưa ra cái đường lối đó để thương lượng thôi, đó là cái cách negotiating của ông Trump, nhưng mà đường dài họ cũng sẽ hợp tác lại thưa chị.
Nhưng mà cái vấn đề mà thưa giáo sư, cái vấn đề mà ông Tổng thống Trump ông kêu gọi các khối EU, khối châu Âu và cũng như ở bên Canada, đó là phải dỡ bỏ cái mức thuế và rào cản, thì không biết là cái trường hợp này bây giờ nó đi về đâu ạ thưa giáo sư?
Dạ thưa, hiện giờ đó là tại vì ông nói rằng hiện giờ Canada và bên Âu Châu và những quốc gia đó họ cho xuất cản nhôm và thuế và thép vào Hoa Kỳ đó rất là nặng, và cái sự bất quân bình giữa thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada và nhóm đó trên 115 tỷ đô la, thì ông nói rằng phải có sự công bằng. Đó là một cái đường lối thương lượng, thật sự ra đồng ý cái cách thương lượng của ông Trump, mặc dầu nó tạo ra căng thẳng. Cái chuyện chi dân cũng vậy, mình muốn có cái thay đổi thì mình phải gọi là tìm cái căn bản, thì lúc nào đụng đến quyền lợi của những quốc gia đó thì có sự phản kháng. Tuy nhiên hiện giờ nó đang xảy ra trong cái môi trường là Nga Xô và Trung Cộng bắt tay với nhau, họ gặp với nhau và rất là chặt chẽ. Thì trong cái môi trường này thì ông Trump lại lên tiếng nói rằng tại sao không kéo Nga Xô trở lại trong G8 mà lại loại bỏ. Nó lại đưa lên một cái sự phản đối của cái nhóm G7 nữa. Họ nói rằng sở dĩ họ loại bỏ Nga Xô là tại vì họ thôn tính Crimea. Nhưng mà ông nói như vậy là để chi? Để tạo nên cái sự đoàn kết giữa ông và Putin. Vì tại vì ông không muốn Putin với lại Tập Cẩm Bình quá cận kề với nhau và đi sâu vào nhau. Đó cũng là một cái chiến lược thôi chị.
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Qua một cái đề tài cũng khá là hấp dẫn đó về là đặc khu về kinh tế. Không biết thưa giáo sư rằng là đặc khu kinh tế nó như thế nào? Thưa giáo sư hiện tại không biết ra làm sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đây là đề tài rất là nóng bỏng trong cộng đồng ở tại hải ngoại cũng như ở những đa số người dân ở tại Việt Nam. Trước hết ấy, là khi mình nói vào cái gọi là cái an ninh quốc gia hay là tương lai của quốc gia và gọi là tham vọng của Trung Quốc ấy, thì mình hãy nhìn lại cái đặc khu kinh tế là như thế nào. Đặc khu kinh tế đó nó gọi là Special Economic Zone, mà đó là cái danh từ mà nhiều quốc gia họ đã thi hành rất là nhiều. Và trong cái Special Economic Zone ấy, họ có một cái danh từ khác hẹp hơn, nó gọi là Special Trade Zone, có là những vùng để mà thương mại đặc biệt. Thì nó hạn hẹp hơn. Thì mình nhìn lại đó là thật sự ở bên Trung Quốc đó, họ có Special Economic Zone rất là nhiều. Ngay cả Phi Luật Tân họ có Special Economic Zone cũng rất là nhiều. Tới một cái đảo quốc của phi luật tân nó tới 300 mấy chục cái special economic zone. Nhưng mà mình phải nhớ rằng đó, khi mà mình có những special economic zone, mà nhất là cái luật lệ mà cho mướn đất 199 năm đó, theo nguyên tắc á, là mình phải chọn người và chọn quốc gia và chọn nguyên tắc để mà làm ăn lâu dài với nhau. Khi mình chọn một cái quốc gia mà có giả mang, có cái giả tính là thôn tính quốc gia mình đó, là vô tình là mình đưa một cái vùng đó gần là đặc khu. Nhưng mà như quý vị biết là hiện giờ họ đang nói về Phú Quốc với lại
Hà Giang đúng không?
Phú Quốc với lại Quảng Ninh, một cái vùng Bắc Vân và ở Khánh Hòa, là ba vùng họ tạo ra ở Kiên Giang đó là special economic zone. 99 năm có nghĩa là trong vùng đó là đặc biệt kinh tế. Ví dụ mà quốc gia nào mà hiện giờ thì người ta nghi ngờ là Trung Quốc, nhưng mà quốc gia nào mà có được cái quyền đó là trong cái vùng đó họ toàn quyền, gần như là họ muốn xử sự như thế nào. Những cái special economic zone đó, nó đã trong quá khứ, mình không nói về Việt Nam hay Trung Quốc đi, nhưng quốc gia khác đó thì nó đã có một cái thành công rất là lớn về mở mang kinh tế. Nhưng mà họ chọn những quốc gia rất là gọi là rất là tân tiến, như là những cái quốc gia như Hoa Kỳ hay những quốc gia này nọ, họ không có lạm dụng công nhân, có nghĩa là không có những cái người công nhân không có bị khai thác, cái môi trường phải được bảo vệ và này nọ. Và 99 năm là rất là lâu dài. Thành ra đó là cái điều mà tất cả mọi người lo ngại là đúng như vậy. Mình hãy nhìn lại, ví dụ như Crimea. Crimea đó, khi Nga họ thông tính đó, họ đặt người dân hay là những người giả dạng người dân của Nga vô làm lũng đoạn và xin ly khai. Và từ đó họ xua quân để họ xâm chiếm. Nhìn lại Canada cũng vậy. Hoa Kỳ chỉ lợi dụng cái lý do là trên đó có 600-700 sinh viên y khoa, họ xua quân vào họ để bảo vệ người dân. Thì mình phải nghĩ rằng cái tương lai của Việt Nam như thế nào nếu mà Trung Quốc họ với cái lý do là họ xua quân vào để bảo vệ người dân trong những economic zone, mà đây là một cái những cái địa thế rất là strategic. Ở Khánh Hòa, ở Bắc Ninh và ở Phú Quốc, có nghĩa là miền Trung, miền Bắc và miền Nam của Việt Nam, nếu mà trở thành 99 năm là nó trở thành nguyên cả một cái đời người rồi, trên một đời người nữa, thì cái văn hóa kinh tế này nọ nó thay đổi nhiều lắm. Trong thương trường cũng vậy. Trong thương trường đó, khi mà mình làm ăn lâu dài với người đó, không phải là vì số tiền mà mình phải chọn cái công ty. Trường này, trong trường hợp này là một quốc gia làm việc với một quốc gia, chọn cái công ty với những cái tiêu chuẩn đạo đức, cái tiêu chuẩn mà đưa vào cái đường lối kinh tế. Cái định nghĩa của Special Economic Zone đó, là họ đưa vào một cái văn minh của một những quốc gia khác đầu tư, mà quốc gia hiện tại không có khả năng đầu tư đường dài để bành trướng. Đó là cái định nghĩa của họ. Mà nếu làm đúng đó, thì rất là tốt. Nhưng mà làm sai và hợp tác với những quốc gia thứ nhất là không có cái khả năng bành trướng theo cái mức của Tây Phương đó, và có những cái giả tâm khác, thì nó rất là tai hại đến tương lai của quốc gia, là như vậy thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa nói, vấn đề là Special Economic Zone nó rất là tốt, nhưng với điều kiện là chúng ta phải biết lựa chọn những quốc gia làm lợi ích lại cho chúng ta, chứ không phải là chọn một cái quốc gia mà đã có ý đồ mà thôn tính Việt Nam, cũng như đã trong quá khứ chúng ta thấy rằng là Trung Cộng cũng đã có những cái ý đồ là muốn thôn tính Việt Nam và muốn cai trị Việt Nam. Vì thế cho nên cái đất mà cho thuê 99 năm á, thì từ cái đặc khu riêng biệt đó họ được có cái quyền tự trị của họ. Cho nên khi có thể là khi mà người Trung Cộng họ qua đó, họ có đưa dân qua rồi, có họ có thể có những cái luật lệ riêng của họ mà Việt Nam không thể can thiệp được, hoặc là trong tương lai thì những con cái của những người Tàu họ qua, người Trung Cộng họ qua, họ sinh sôi nảy nở, và lúc đó thì nước Việt Nam của chúng ta khó lòng mà có thể có một cái quốc gia tốt được, phải không ạ?
Dạ vâng. Ví dụ như ở bên Trung Quốc đó, họ mở mang cái thời năm 70 mấy đó, thì cái đó Trung Quốc họ nghèo lắm, cho nên họ mở ra những cái special economic zone rất là nhiều, và họ những cái vùng đó nhiều, và những cái vùng khác nữa như là Quảng Đông là special trade zone, là những cái hải cảng để chi, để khuyến khích sản xuất đó để xuất cảng. Nhưng mà luật lệ họ rất là siết chặt, có nghĩa là Trung Quốc vẫn giữ chủ quyền, vẫn giữ này nọ. Nhưng mà nếu mà một cái special economic zone đó, mà trong đó nó giao hết tất cả quyền từ luật pháp cho đến môi trường cho đến thương mại và tất cả, gần như là một quốc gia trong một quốc gia đó, trong một cái vùng đó đó, mà 99 năm thì rất là tai hại. Và mình hãy nghĩ lại đó, nếu Việt Nam mình đó, mặc dầu là một cái xứ rất nghèo nhưng mà dân số rất là đông, trên 95 triệu người, đứng sắp hàng đứng thứ dân số cao nhất trong 15 quốc gia đầu tiên của thế giới. Cái khả năng lao động của người Việt Nam rất là cao, mà nếu mà không có phương quy tắc đàng hoàng đó, thì họ sẽ lạm dụng cái labor law rất nhiều, họ lạm dụng người dân và họ lạm dụng môi trường, chưa kể đến là siết chặt như thế nào. Và nếu mà một cái sự tranh chấp nào, họ có thể dùng một cái lý do là bảo vệ quyền lợi và người dân của Trung Quốc, họ có thể xua quân để mà bảo vệ. Điều này Hoa Kỳ đã làm và nhiều quốc gia khác đã làm là như vậy. Thành ra mình phải rất là cẩn thận khi mình đi theo dụng đúng thì tốt, với những quốc gia tân tiến và có thiện chí thì khác, còn áp dụng không đúng thì rất là tai hại. Mình hãy nhìn vào cái trade zone, nó có nhiều cái định nghĩa, hay là những vùng gọi là free tax zone, là không đóng thuế để phát triển đầu tư. Ví dụ Trung Quốc, Phú Quốc là một cái đặc khu mà sở dĩ tôi rất là ấy, là tại vì ba tôi gọi là cố đại tá hải quân Khương Hữu Bá, hồi xưa là đặc khu trưởng kim tư lệnh vùng 4 của Phú Quốc, có nghe coi toàn đảo Phú Quốc. Thì lúc đó ông đã có cái mơ mộng là một ngày nào đó trở thành một cái gọi là một cái Macau, hay là một cái đảo để mà có cờ bạc, để có ngoại tệ. Mà nếu mà Việt Nam đâu cần phải cần một cái quốc gia khác làm của cái free economic zone, mình có thể là kêu gọi đầu tư và quản lý bởi chính phủ hay là tỉnh Kiên Giang, để như chi, để khi bành trướng á, là mình lấy được cái lợi nhuận hay lợi tức đó, tại sao lại giao cho một quốc gia khác? Mà như vậy là 99 năm, dĩ nhiên là quốc gia đó họ vô để có lợi, chứ đâu phải họ vô để làm lợi cho Việt Nam. Thành ra mình phải áp dụng rất là kỹ càng là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, không biết được rằng là ở trong nước thì người dân đang đấu tranh, và ở ngoài nước cũng vậy. Theo giáo sư nghĩ rằng là nhiều người dân đấu tranh quá, rồi không biết rằng là cái việc này bên cái người lãnh đạo họ có thay đổi ý kiến, họ vẫn tiếp tục, thưa giáo sư.
Dạ thưa, cái đó khó biết. Ở những quốc gia khác đó, khi mà người dân họ nổi lên, họ chống đối đó, thì chính phủ họ thay đổi, nhưng mà hiện giờ mình chưa thấy ở bên Việt Nam như thế nào. Cái quan trọng nhất đó là họ nhìn vào họ tập tỉnh. Đây là một cái mô hình rất là vĩ đại và lâu dài, 99 năm, gần như 100 năm. Mà nếu mà mình chưa có kinh nghiệm để quản lý như vậy, và mình hãy nhìn vào cái cảnh quân sự và gọi là đồng hóa dân tộc, hãy nhìn vào cái môi trường của quốc gia, an ninh của quốc gia, và cái xứ mình làm ăn với họ là những cái xứ có cái mưu tính như thế nào. Những điều đó là nếu mình khơi dậy vào cái người lãnh đạo đó, ảnh hưởng đến không phải đến họ mà đến con họ, cháu họ đó, thì có thể họ sẽ thức tỉnh lại. Là tại vì thứ nhất là Việt Nam chưa có cái kinh nghiệm về special economic zone. Cái thứ nhì nữa là mình phải nhìn vào những cái quốc gia như là Crimea, người ta đã xua quân vào với lý do là bảo vệ người dân ở trong vùng đó. Điều này là một cái đe dọa rất lớn. Điều thứ ba nữa là môi trường Formosa, hay là những môi trường do những quốc gia nào gây ra là sẽ như thế nào. Và labor law là về khai thác người dân, và họ có luật lệ liên biệt. Thì đường dài về kinh tế, về chính trị, về nhiều như vậy là phần nhiều họ đưa ra, và họ có những cái bidding process để chỉ kêu 4-5 quốc gia họ đấu thầu, và họ họ đánh giá, rồi từ đó mình chọn, chứ không phải là tự nhiên ký kết một quốc gia rồi giao cho họ. Như vậy là mình không có một cái vị thế nào để mà xử lý là như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết rằng là sau cái cuộc họp của G7 ở Canada thì ông Tổng thống Hoa Kỳ mà ông Donald Trump sẽ bay thẳng sang bên Singapore để có cái cuộc họp với lại lãnh tụ Bắc Hàn là Kim Jong-un vào ngày 12 tháng 6 này. Thì không biết rằng là giữa cái cuộc họp này thì vấn đề Nam Hàn và Bắc Hàn họ có một cái suy nghĩ như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, chắc chắn là hy vọng là đặt ra cao, nhưng mà cuộc họp này nó có thể gọi là tan rã ra, hay là họ họp chỉ là buổi ban đầu, có thể là ba cái họp như vậy rồi mới trở thành thành tựu. Nhưng mà mình hãy nhìn vào đó là tại sao Bắc Hàn họ muốn gặp Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ dĩ nhiên là họp là mình hiểu rõ rằng muốn giải trừ cái vũ khí nguyên tử của bán đảo Hàn Quốc. Hiện giờ đó Bắc Hàn đó, mặc dù là chia đôi đất nước, Nam Hàn với Bắc Hàn chia đôi đất nước, và dân số của Bắc Hàn đó chỉ có khoảng tròn trẹm 26 triệu người thôi. Trong khi đó dân số của Nam Hàn đó là 51 triệu người. Có nghĩa là dân số của Nam Hàn gấp đôi của dân số của Bắc Hàn, 51 triệu người. Dân số của toàn Nam Hàn và Bắc Hàn đó khoảng 75-76 triệu người, dân số của Việt Nam là 95 triệu người. Đó. Mà GDP của Bắc Hàn là 1.5 ngàn tỷ, 1.5 trillion, đó là một cường quốc thứ 11 trên quốc tế. Trong khi đó GDP của Bắc Hàn đó chỉ có 28 tỷ đô la thôi, trong khi kia Nam Hàn là 1.5 ngàn tỷ đô la, thành ra cái sự khác biệt rất nhiều. Tuy nhiên nếu mà gặp lại với nhau, và nếu mà Hoa Kỳ có một cái hứa hẹn rằng bảo vệ không lật đổ chính phủ của họ trong vòng bao nhiêu năm đó, và có thể ký một cái hiệp ước là mutual defense, có nghĩa là không quốc gia nào tấn công quốc gia nào hết, và bắt đầu cho những cái chương trình đầu tư đó, thì có thể cái trường hợp đó nó xảy ra. Họ Bắc Hàn nếu họ tin tưởng Hoa Kỳ, và từ từ đó khi mà giải trừ cái vũ khí gọi là nguyên tử và có đầu tư của ngoại quốc và có hệ thống tư bản đó, thì chỉ vấn đề thời gian thôi là cái sự gọi là có thể là không 20 năm, 30 năm, hay là một thời gian thôi là cái gọi là reunification, hay là hai xứ đó trở thành một đó, chuyện là nó sẽ xảy ra và hiển nhiên thì như là Kim Jong Un họ cũng hiểu như vậy. Nhưng mà họ có chấp nhận như vậy hay không là chuyện khác thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Có lẽ là không biết Nam Phương có còn câu hỏi gì nữa hay không, bởi vì chúng ta thì cũng gần hết giờ rồi đó Nam Phương.
Dạ vâng, trước khi rời chương trình thì bữa nay là cái đề tài ngày hôm nay rất là hấp dẫn, là chúng ta nói về đặc khu và nói về Nam Hàn, Bắc Hàn. Thì trước khi rời chương trình thì giáo sư nghĩ như thế nào về cái cuộc họp thượng đỉnh của Nam Hàn, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Tôi lạc quan hơn là những người bi quan, là tại vì đó hiện giờ đó Bắc Hàn họ cần phải có một cái chi đó để họ có thể tồn tại nổi, là tại vì những cái lò thử nghiệm hay là những cái chỗ đất đai thử nghiệm nguyên tử đó họ đã vỡ lẽ ra là bao nhiêu người đã chết và nó bị gọi là ô nhiễm, và bao nhiêu người rất nhiều có lẽ là lòng dân họ phản kháng. Và cái sự gọi là siết chặt về kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới đã làm nghẹt thở Bắc Hàn. Chưa kể đến là những cái bất lòng tin của trong nội bộ của Bắc Hàn. Kim Jong Un theo tin tức của thế giới cho biết rằng ông phải di chuyển gần như hàng đêm là tại sợ bị ám sát và sợ bị lật đổ. Thành ra bao nhiêu yếu tố đó phải đưa cái vị thế của Kim Jong Un là muốn là thay đổi vì bị bắt buộc chứ phải không. Nhưng mà thay đổi với những cái điều kiện, nếu mà Hoa Kỳ khôn ngoan đó, thì có thể hướng dẫn đến để thay đổi, miễn làm sao trong cái nhiệm kỳ của Kim Jong Un đó là trong vòng 20 năm, 30 năm gì đó, hứa hẹn nếu mà tiến về kinh tế tự do đó, hứa hẹn là bảo đảm gọi là an toàn cho gia đình của ông hay là gia đình của hay là cái một số người lãnh đạo đó, thì có thể nó thành công. Còn nếu mà Hoa Kỳ đi vô với một cái hệ thống rằng bắt buộc phải làm này là nọ đó, thì họ cảm thấy rằng đi vô đường tử thì họ sẽ không thành công. Tôi hy vọng rằng cuộc họp thượng đỉnh này sẽ là một trong ba hay bốn cuộc họp thượng đỉnh tới để giải quyết cái vấn đề và có thể là biến Nam Hàn và Bắc Hàn là một nền kinh tế mới cho thế giới tự do, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, cũng như là xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm ơn Nam Phương cùng điều hợp chương trình, và không quên kính chúc tất cả quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe và được bình an và hạnh phúc trong mùa hè này. Xin hẹn lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng.
Xin gửi lời chào giáo sư và cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.